Thưa quý vị và các bạn, đây là mục đọc sách do Nguyễn Đình Toàn và Hồng Ngọc phụ trách. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi đọc và giới thiệu cùng quý vị và các bạn tập truyện ngắn Chuyện ở Tình Lỵ của Vũ Thư Hiên, sách dày 221 trang do nhà Việt Tài xuất bản.
Chuyện ở Tình Lỵ là tác phẩm thứ hai của Vũ Thư Hiên được xuất bản ở hải ngoại này. Sau cuốn truyện dài vẫn còn tiếp tục gây dư luận của ông, Đêm giữa ban ngày. Chuyện ở Tình Lỵ gồm tất cả 10 truyện ngắn. Và với 10 truyện ngắn mới xuất bản này, ông Vũ Thư Hiên vẫn cho thấy ông là một người nhạy cảm, tinh vi. Sự việc gì xảy ra, chỉ thoáng qua, ông có thể ghi nhận được ngay, kể cả những chi tiết. Tài năng và sự tỉnh táo của ông khiến người đọc vừa khâm phục vừa sợ. Người ta tự hỏi, những người mẫn cảm như thế, sắc sảo như thế, làm thế nào có thể tồn tại được trong một chế độ mà chính họ nhìn đâu cũng chỉ thấy không phải chỉ những chuyện đau đớn lòng, mà là một đời sống không thể sống được. Những con người không ra con người, những con người bị bóp méo, bị vặn vẹo, những con người có sự khôn ngoan của quỷ, đối xử với nhau như súc vật. Lòng tốt chỉ còn là những tiếng khóc. Người ta có thể tin chắc Vũ Thư Hiên không bịa đặt. Những gì ông kể lại trong chuyện Con Bò Hòa Lan chẳng hạn, đối với những người đã từng ở trong các trại cải tạo ra, người ta có thể biết ngay đó là sự thật. Ngôn ngữ các cán bộ nói với tù, tù nói với cán bộ, ngớ ngẩn, độc ác, cười ra nước mắt. Những tên gọi người ta đặt cho nhau ở trong tù, Quảng Vi Si, Dần Mọt Gông, Bân Mẹ Chồng, Con Bò, Bác Fidel Castro, Tặng Bác Hồ, được giao cho trại chăn nuôi, Quảng Vi Si gọi nó là con Fidel, bị cán bộ trưởng trại quy tội xúc phạm lãnh tụ, mất chức chăn bò, 15 ngày kỷ luật. Có nghĩa là bị còng, bị nhốt Castro, bị cúp thăm nuôi, nếu có thăm nuôi, hạ mức ăn. Xin trích dẫn một đoạn trong các trang 50-51.
Hai viên thầy thuốc của nhà tù bàn cãi một lúc lâu, không sao ngã ngũ được về nguyên nhân con bò bỏ ăn. Những người ngoại đạo đối với y học dán mắt vào họ, cố hiểu những từ chuyên môn và những tên thuốc. Suốt thời gian ấy, Dần Mọt Gông chỉ đứng ngoài, vẻ đăm chiêu, gật gù cái đầu to. Mãi rồi ông mới len vào, ngồi xổm bên cạnh con vật, sờ sờ nắn nắn bụng nó. Con bò liếc nhìn ông già bằng con mắt bất cần đời. Anh y sĩ chạy hỏi Dần Mọt Gông, bác nghĩ nó là cái gì? Dần Mọt Gông nín lặng, ông đang bận suy nghĩ. Có phải ngộ độc không? Y sĩ chạy giật giật tay áo. Anh Quảng nói, nó đang ăn uống bình thường, bỗng dưng bị thế. Dần Mọt Gông vốn tình ý, ông biết ông y sĩ trại chẩn đoán con bò bị ngộ độc, còn y sĩ cơ quan thì lại cho rằng có nhiều dấu hiệu rối loạn tiêu hóa. Ông nói nước đôi, dễ thế lắm, rừng nào cũng có đủ loại cỏ, lành có, độc có. Y sĩ trại giới thiệu Dần Mọt Gông, thưa bạn, anh này biết nhiều về thuốc lá, tức là tôi muốn nói thuốc dân tộc.
Thưa ban, đó là lối nói đặc biệt của xã hội miền Bắc dưới chế độ cộng sản. Nó tựa tựa như một mẻ lưới để không bỏ sót ai, để tránh tội vạ cho mình, đồng thời vẫn giữ được vẻ tôn kính mà lại còn tránh cho các đối tượng được thưa gửi đó không ai phải chịu trách nhiệm một mình nếu vì lẽ gì sau đó xảy ra chuyện không như ý. Người ta đắm chìm trong những chuyện tương tự, hành hạ lẫn nhau, kể cả giết nhau, mưu toan chức tước, quyền lợi, không còn chỗ nào dành cho sự hiểu biết, phát triển. Sống chết cũng chẳng biết thế nào. Ai đó muốn kẻ này chết, hắn phải chết. Nếu được tha ra, hắn cũng không hiểu vì sao được tha và ai tha. Ngày mai có còn bị bắt lại nữa hay không, hắn hoàn toàn không thể biết. Ở bên cạnh, ở giữa cái vòng quay khủng khiếp đó, vẫn có những người nhìn thấy hết biết hết, nhưng chẳng làm gì được, tự giấu mình trong đám đông để tồn tại. Ở trong tù mà anh tỏ ra anh hiểu biết hơn người khác là một cách anh tự rước lấy họa. Hay nói như Lý Cẩm Dương, ở trong chuồng vịt mà anh không quên được mình là con gà, cứ nhất định chế giễu dáng đi lạch bạch của con vịt thì anh phải chết. Thế nhưng, nếu không có cơ hội nào thoát ra khỏi cái chuồng vịt ấy thì sao? Trong cái đời sống như thế, người ta gần như bắt buộc phải tự tạo thành những con người hai mặt để tồn tại. Điều đó trở thành thảm kịch của mỗi cá nhân. Chuyện Sương Xuân và Hoa Đào, Vũ Thư Hiên viết về Nguyễn Tân, tác giả vang bóng một thời, với tư cách là bạn của thân phụ ông. Chỉ bằng vài nét phác lược, Vũ Thư Hiên cho thấy ngay một Nguyễn Tuân tinh tế, kiểu cách như người ta vẫn thường nghe nói. Ở trang 215, Vũ Thư Hiên viết:
Ra khỏi cổng, Nguyễn Tuân dừng lại, hồi lâu trên hè, nhìn phố Hai Bà Trưng thưa thớt người đi lại, vào sáng sớm tinh sương. Ông nghiêng đầu, nói khẽ với tôi: Anh có thấy Hà Nội buổi sáng mùng một này thiếu cái gì không? Tôi không cần động não để tìm câu trả lời. Câu hỏi được đặt ra chỉ là cái cớ cho câu trả lời đã có sẵn. Chắc chắn là sẽ rất Nguyễn Tuân. Thiếu xương. Nguyễn Tuân mắt vẫn nhìn chung quanh, thở dài. Anh không nhận ra cái sự thiếu ấy. Tôi không trách. Anh còn quá trẻ. Ngày trước, sáng mùng một bao giờ cũng có sương nhẹ nhẹ, không nhiều, một chút gọi là có, nhưng đích thực là sương. Nó bay là lạ, thoang thoảng, như có mà như không. Chỉ có trên các lá cây, rét ngọt, chỉ có trên các lá cây mới có sương hiện hiện. Lâu lâu, đọng thành giọt, rơi xuống mặt mình, có khi nó lọt cả vào cổ áo mình. Rất là Tết. Đã mấy năm nay, vào ngày Tết, mình cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó mà mình không biết là cái gì. Bây giờ mới hiểu ra đúng là thiếu nó, thiếu xương.
Nguyễn Tuân được rất nhiều người lấy ra làm mẫu mực để hãnh diện lây về cái kiểu cách sống của ông. Người ta cũng nhớ đến cái cảnh do chính ông viết, kể lại chuyến đi thăm chiến trường miền Nam, thấy một người lính Mỹ chết. Ông đã cầm điếu thuốc, nhét vào miệng anh ta, bảo hút đi. Giữa giọt sương và điếu thuốc lá của Nguyễn Tuân có sự khác biệt nào không? Chuyện ở tỉnh lỵ là một tập truyện ngắn hay, nhưng buồn. Đọc, thấy cảm thương cho cả người lẫn đất nước.